Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học qua sách Phúc âm Matthew chương thứ 5. Và ngày hôm qua chúng ta đã nói về 8 mối phúc thật, cũng như các môn đệ và mỗi người chúng ta theo Chúa Giêsu phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Đức Giêsu đến để kiện toàn mọi luật lệ của Môi-se, và tất cả phải đưa chúng ta tới một đời sống công chính hơn những người Pharisee, những người luật sĩ. Và Chúa nhấn mạnh tới việc thay đổi cái nội tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ nghe cái công thức lặp lại ở trong chương 5 và chương 6 sắp đến. Và trong chương 5 này tới 6 lần được lặp lại. Anh em đã nghe người xưa dạy rằng, chẳng hạn như dạy chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ rảy vợ, hoặc là ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Nhưng mà còn thầy, thì thầy dạy rằng, thì chúng ta sẽ thấy ở trong chương năm này cứ lặp lại 6 lần như vậy, để chúng ta thấy cái sự phản đối cái cách người ta theo Chúa của ngày xưa, để chúng ta có một cái liên hệ đúng giữa Thiên Chúa, con người và mọi cái tạo vật ở trên trần gian này. Cho nên Chúa Giêsu ám chỉ phần đọc sách thánh trong ngày Sa-bát ở các hội đường, cũng như ngày nay trong các nhà thờ. Mỗi tuần có đoạn sách thánh phải đọc trong phần phụng vụ lời Chúa. Người ta nghe đọc đoạn sách bằng tiếng Hebrew hoặc tiếng Aram. Thì sau đó các trưởng hội đường hoặc khách mời sẽ nói lời bình giải. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, cũng đọc sách Cựu Ước, rồi các thư của Thánh Phaolô, rồi một phúc âm và một bài giảng. Thì ngày xưa người ta chỉ đọc Cựu Ước thôi, và họ sẽ mời một cái người nào đặc biệt đó sẽ chia sẻ lời của Chúa. Và trước đó Chúa Giêsu đã ra mặt khi lên tiếng trong các buổi nhóm họp như vậy, và có thể người đã làm nhiều lần tuyên bố, quý vị vừa nghe nói, còn tôi bảo rằng, cho nên những người nghe đã nhận ra Chúa Giêsu rao giảng như là một đấng có uy quyền, chứ không phải là một cái người lặp lại những cái luật lệ Môi-se, nhưng mà là một đấng có uy quyền. Chúa Giêsu không đặt lại cái vấn đề các đòi hỏi của Kinh Thánh, cũng không chỉ lo việc bình giải suông mà thôi. Luật Chúa Kitô chính là lời kêu gọi chúng ta phải thanh luyện cái tâm của mình, cái ý định của mình, cái ước muốn của mình. Đó là sự minh mẫn mới mà chúng ta phải nhìn hoàn toàn về Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa. Và khi hướng nhìn lên Thiên Chúa Cha, chúng ta bắt chước Thiên Chúa Cha, thì chúng ta thấy rõ các tiêu chuẩn đạo lý của loài người thật là bất toàn biết là bao nhiêu. Cho nên các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời kêu gọi của Chúa Giêsu khi mà Ngài dạy chúng ta phải theo lời dạy của Ngài. Nó khác hoàn toàn với cách của ngày xưa. Chúng ta lấy Chúa làm trung tâm và nhìn lên Thiên Chúa Cha đã yêu thương như thế nào với tất cả mọi người. Ngài thương xót vô điều kiện. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Ngài trao ban vô điều kiện cho người tốt cũng như người xấu. Ngài không có loại trừ bất cứ ai hết. Vì vậy mà chúng ta hiểu được cái tiêu chuẩn để cho mỗi người chúng ta phải thay đổi cuộc sống của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta cái tư tưởng của chúng ta, vì tư tưởng nó hướng dẫn hành động. Mà tư tưởng sai thì chúng ta cứ nuôi trong lòng thì nó sẽ đưa tới hành động xấu. Vì vậy mà tư tưởng ước muốn xấu mà mình cứ nuôi dưỡng, cứ suy đi nghĩ lại trong lòng thì nó sẽ có cơ hội thúc đẩy chúng ta đi tới những hành động xấu. Vì vậy mà chúng ta đã nghe là ngay cả chuyện ngày xưa là chớ giết người thì hôm nay nói rõ ràng cho chúng ta từ cái tư tưởng mình hận thù với nhau, mình chửi bới nhau, mình gây đau khổ cho nhau thì dĩ nhiên là sẽ đưa tới cái hành động. Mà đưa tới hành động là hành động trả thù, thì trả thù nó sẽ đi tới giết nhau, làm khổ cho nhau, là thiếu tình yêu với đối với nhau, thì cũng xúc phạm tới Thiên Chúa là Cha yêu thương của mình. Nên Thiên Chúa Cha không thể nhận của lễ của chúng ta. Chúng ta phải để của lễ đó và đi làm hòa trước đã. Có như vậy thì từng bước một chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta không có đối xử với nhau như là những anh chị em thật sự thì chúng ta sẽ tìm đủ cách để tìm cho chính mình. Thì người ngày xưa, những người Do Thái thì họ đối xử với nhau ở trong cái nhóm của họ thôi. Còn đối với người ngoài thì họ chống đối tối đa. Thì đó là không phải là cái cách của Thiên Chúa. Với cái nhìn của Chúa Giêsu, mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Cho nên phải luôn luôn phải tìm cái sự hòa giải trước khi chúng ta đến trước Thiên Chúa Cha để dâng của lễ cho Ngài. Đó là cái bổn phận của mỗi người chúng ta, phải làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và chúng ta thấy ngày hôm qua chúng ta cũng đã đọc trong câu chương 5 câu 20 đến 26 là cái bước đầu tiên mà chúng ta không có tìm cách hòa giải với nhau từ cái việc mà chửi nhau. Còn thầy bảo anh em biết ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Đó là cái bước đầu tiên là giận. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra tòa trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Cho nên Chúa đưa ra ba cái tình trạng đó. Thì từ chỗ giận dữ với nhau, từ chỗ chửi bới nhau, mạt sát nhau thì mới đưa tới cái chỗ giết người. Hoặc là đưa ra tòa. Mà đã đưa ra tòa thì dĩ nhiên là phải trả tới đồng xu cuối cùng. Vì vậy mà Chúa kêu gọi chúng ta phải giải quyết những cái xung đột, đừng để nó leo thang. Và tránh kiện cáo với nhau, phải hòa giải với nhau trước đi, tại sao phải đưa ra tòa. Vì vậy mà khi mà chúng ta cố gắng để hòa giải thì dĩ nhiên là không còn xung đột nữa. Mà không còn xung đột với nhau thì không có trở thành những kẻ sát nhân nữa. Cho nên Chúa tặng từ tận gốc, Chúa muốn triệt tiêu từ tận gốc, từ những cơn giận dữ, cũng giống như một ngọn lửa để làm cháy một khu rừng. Nó bắt đầu rất là nhỏ, nó cháy những cỏ khô, từ một nhúm cỏ khô rồi nó lan ra. Nếu chúng ta chặn ngay cái nhúm lửa đầu tiên thì làm sao nó cháy nguyên khu rừng được. Thì từ những cái lửa giận sôi gan ở trong lòng, chúng ta dập tắt nó ngay từ đầu để tìm cách hòa giải, xoa dịu lẫn cái cơn giận dữ của nhau rồi. Thì đó là cái thái độ đúng nhất mà chúng ta phải theo, phải cố gắng theo đuổi để chúng ta xứng đáng là con cái của Cha chung ở trên trời. Còn nếu không thì tâm hồn của chúng ta vẫn thù địch với nhau. Chúng ta phải cắt đứt, phá vỡ cái sự thù địch lẫn nhau. để không có đi tới cái hành động là giết người. Cho nên chúng ta có thể giết người bằng miệng lưỡi, bằng cơn tức giận của mình. À, chúng ta đã loại trừ anh chị em mình ra khỏi tâm trí của mình rồi. À, trước khi chúng ta hành động thì chúng ta đã loại trừ anh chị em của mình. Đối với những người không còn nghĩ tới anh chị em mình nữa, không làm cái gì tốt nhất cho nhau nữa, không có làm cho nhau, tức là không làm cho chính Chúa Giêsu và ngày tận thế Chúa chỉ phán xét về tình yêu thôi. Khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống. À, thì tất cả những điều đó để chúng ta thấy cái bước đòi hỏi của Chúa Giêsu phải thanh luyện tâm hồn của chúng ta và hướng trọn về Thiên Chúa. Rồi cái kế tiếp là Chúa bảo đừng có ngoại tình. À, anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Chúng ta thấy Chúa Giêsu biết là từ tư tưởng hướng dẫn hành động, từ cái tư tưởng ước muốn trong lòng, nó mới đưa tới cái chỗ hành động ngoại tình. À, và đó là giới răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người ta. Khi mà nhìn người khác phái, mà chúng ta ham muốn tính dục với họ, chiếm hữu họ là chúng ta có tội rồi. Và Thiên Chúa là tình yêu, cho nên chúng ta biết ca ngợi Chúa và ca ngợi bao nhiêu kỳ công Chúa làm ở trong vũ trụ này, cũng như những kỳ công Chúa làm nơi con người tuyệt vời. À, thì chúng ta ca ngợi, cảm tạ Chúa, hướng về Chúa, chứ không phải đi đến đâu thì chúng ta với con mắt háo sắc, ham muốn về tính dục, nhìn và tìm cách để chiếm đoạt lẫn nhau, để đi tới tội lỗi, ngoại tình trong lòng. Nó đi trước rồi sẽ đi tới hành động sau đó và phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình cũng như của người khác. Vì vậy mà Chúa nói phải dứt khoát. Nếu mà mắt của mình làm cớ cho mình vấp phạm thì móc nó đi. Thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân đi vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt đi. Thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Ở đây Chúa muốn nói dứt khoát với những cái tư tưởng sai lạc, dứt khoát với những cái nguyên nhân để phạm tội, những cái cơ hội để phạm tội, chúng ta phải dứt khoát. Đó là cái sự đòi hỏi mỗi người chúng ta phải sống thánh thiện. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch thì mới được thấy Thiên Chúa. Tức là những người không có tâm hồn trong sạch, chỉ hướng về tính dục thì dĩ nhiên không thể ở với Thiên Chúa được, không sẽ thấy Thiên Chúa được. Nên cái luật đòi hỏi chúng ta phải nên hoàn thiện, phải thánh thiện. Rồi kế tiếp, từ cái chỗ ngoại tình đi tới hành động ly dị, thì trong luật Mô-sê đúng là có cho ly dị. Luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu xác quyết. Nếu chúng ta đọc ở Matthew chương 19 thì Chúa xác quyết rõ ràng, cũng như Marco chương 10, là ngay từ đầu Chúa chỉ lập một Adam, một Eva, một vợ một chồng, và không có vấn đề ly dị. Vấn đề ly dị là do sự cứng lòng của con người, không có đi theo luật của Chúa, không có chịu chung thủy với nhau, và đời sống chung dĩ nhiên phải có chịu đựng lẫn nhau rồi. Và nhiều người trong thế giới ngày hôm nay coi chuyện chung thủy là chuyện không giữ được. Cái đó là bởi vì chúng ta lấy con người mình làm trung tâm, cho nên thích cái gì thì làm cái đó theo ý của mình, chứng tỏ ý chí và nghị lực của mình. Thích đi con đường rộng thênh thang để xuống hỏa ngục, chứ không phải đi cái con đường hẹp của Chúa Kitô, để nhờ Thánh Thần của Chúa giúp cho chúng ta căng tăng đời sống nội tâm của chúng ta, đi đúng cái con đường của Chúa Giêsu đi, chứ không phải là cái con đường của trần gian đang đi xuống hỏa ngục, mà con đường của Chúa Giêsu dẫn chúng ta lên trời, lên ở mãi mãi với Thiên Chúa. Anh em phải xác quyết rõ ràng cái việc mà rảy vợ rảy chồng ly dị ngày hôm nay, đó là một cái trọng tội trước mặt Thiên Chúa. Và biết bao nhiêu cái tình trạng sai lạc ở trong thế giới ngày hôm nay để làm cho cái xã hội của chúng ta nhiều nơi trên 50% ly dị, thì nạn nhân của sự ly dị này là những em bé, con cái, thế hệ tương lai bị thiệt thòi nhất. Nó không có những tổ ấm yêu thương. Và ở trong này, Matthew cũng đề cập tới ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, tức là họ không phải là hôn nhân thực sự, có thể họ chỉ theo nhau, hoặc là những cái cặp mà họ chỉ đến với nhau, hoặc là họ đã ngoại tình rồi sống với nhau, thì những cái hôn nhân đó nó không phải là hôn nhân hợp pháp mà là bất hợp pháp. Tuy nhiên đó không có được chấp nhận. Và chúng ta biết Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải sống thánh thiện, phải sống một tâm hồn trong sạch, thì làm gì có chuyện mà ngoại tình trong tư tưởng, rồi tới ngoại tình ở bên ngoài, rồi đi tới vấn đề ly dị. Nếu chúng ta đối xử với nhau như là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, với tất cả tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ muốn những điều tốt nhất cho nhau. Chứ chúng ta không có dừng lại ở cái đòi hỏi cho chính mình, mà tình yêu của Chúa đòi chúng ta quảng đại, quên mình để lo cho nhau. Còn khi mà chúng ta quay về hướng mình, lấy mình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ cảm thấy tại sao mình phải chịu thiệt thòi cái này cái kia, và rồi chúng ta đòi hỏi cái quyền lợi của mình phải giống như những người khác, và đưa tới vấn đề ly dị. Không ai chấp nhận ai hết, không ai chịu thua ai hết, vì mỗi người đều có cái tự ái, có cái kiêu căng của mình, có cái ham muốn riêng của mình, và khi không được thỏa mãn thì tức giận với nhau và chia tay, tưởng rằng là ra đi sẽ tạo một gia đình mới tốt hơn, nhưng mà chính mình không có thay đổi, không có lấy Chúa làm trung tâm và tìm những người cùng lấy Chúa làm trung tâm thực sự để Chúa tác hợp nên một đời sống gia đình, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp biết bao nhiêu cái sự xung đột với nhau. Yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn được một hướng, mà hướng đó là chân thiện mỹ, là chính Thiên Chúa, là lời chân lý của Chúa. Và khi mọi người biết yêu thương theo cách của Chúa Giêsu, quên mình, quảng đại và trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, thì dĩ nhiên đâu còn nghĩ tới vấn đề ly dị nữa. Và như vậy chúng ta sống thánh thiện hơn. Rồi kế tiếp từ câu 33, anh em toàn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề. Vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Ta thấy Chúa nói rõ ràng như vậy. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Và do ý muốn bào chữa cho chính mình. Khi con người tự ái, kiêu căng thì chúng ta cứ cho mình là luôn luôn là có lý. Con cái Thiên Chúa thì nên phó thác vào tay Thiên Chúa về danh dự cũng như thân phận của mình, chúng ta giao cho Chúa. Sự thật thế nào cũng sẽ được sáng tỏ. Và chúng ta chỉ cần làm những chứng nhân trung thực là danh Chúa được vinh quang rồi. Nên nhiều người kêu tên Chúa bất cứ lúc nào để mà thề cái này, thề cái kia, bởi vì thường mình nói dối cho nên không ai tin mình. Rồi tôi thề, tôi nói sự thật. Tức là trước đó họ luôn luôn là nói dối, cho nên bây giờ mới thề nói sự thật. Nhưng mà đã nói dối nhiều lần rồi, chưa chắc là lúc họ thề nói sự thật là họ nói sự thật đâu. Cho nên cũng chẳng ai tin vào lời thề của họ. Cho nên Chúa khuyên chúng ta có thì nói có, không thì nói không. Và một người mà chúng ta đã biết là có một cái thái độ đúng, luôn luôn là nói sự thật, thành thật, thì không cần phải thề là ai cũng tin rồi. Khi chúng ta sống trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta tôn kính Chúa, chúng ta kêu cầu Chúa một cách chân thành, thì chúng ta biết Thiên Chúa là đấng chân thật. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải nói sự thật với nhau. Chứ chúng ta không còn phải bận tâm với những người chung quanh về chuyện này hay chuyện kia. Cái mối dây liên hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta nói sự thật với nhau là anh chị em con cùng người cha chung trên trời và cùng một hướng đi với nhau. Chỉ khi mỗi người chúng ta sống cho một cái gì đó, cho cái ích kỷ bản thân của mình và lấy trần gian này, danh vọng trần gian để làm trung tâm, lấy chính mình làm trung tâm, thì lúc đó chúng ta dễ lừa dối nhau để đạt được cái mục tiêu này hay mục tiêu nọ. Vì vậy mà đừng có thề thốt gì. Chúng ta không làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Thì chúng ta lấy danh Chúa để mà thề thốt làm gì? Nếu chúng ta nói sự thật với nhau thì mọi người tin chúng ta rồi. Chỉ khi chúng ta hay lừa dối thì chúng ta mới cần tới việc thề thốt. Dĩ nhiên trong giáo hội có những cái việc thề một cách long trọng, mà có thể nói cao nhất là lời khấn trước mặt Thiên Chúa, trước mặt giáo hội và mọi người. Chẳng hạn như các tu sĩ, họ thề hứa, tức là họ khấn với Chúa một cách tình nguyện. Và giữa con người với nhau, chẳng hạn như là hứa hôn phối với nhau là trước mặt Thiên Chúa, hai người hứa chung thủy với nhau tới trọn đời, kết hôn với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc thịnh vượng như lúc gian nan, lúc bệnh hoạn như lúc mạnh khỏe. Đó là lời hứa long trọng trước mặt Thiên Chúa, trước mặt giáo hội, trước mặt người đời, trước mặt hai gia đình. Nhưng mà cuối cùng có sống đúng cái lời hứa hôn phối của mình hay không? Các tu sĩ có sống đúng cái lời khấn hứa của mình hay không? Đó là những cái bước cao hơn. Còn ở đây thề thốt muốn nói là giữa cá nhân với cá nhân, trong đời sống xã hội, chúng ta có thành thực với nhau hay không? Và nếu mà đã không thành thực với nhau, việc thề hứa cũng làm sao mà tin được. Rồi chúng ta nghe Chúa Giêsu nói tiếp về việc trả thù. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra được. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho. Ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Chúng ta thấy ngày xưa mắt đền mắt, răng đền răng. Tức là người ta móc mình một mắt, chúng ta chỉ được móc lại họ một mắt thôi. Chứ họ móc mình một mắt, mình móc họ hai mắt thì không có công bằng. Công bằng của ngày xưa là như vậy. Vì vậy mà cái luật này của ngày xưa để tránh trả thù quá đáng. Người ta ném mình có cục đá, mình kéo cả làng tới, mình ném cả hàng ngàn cục đá vô nhà người ta, làm sập nhà người ta chẳng hạn. Thì cái đó trả thù quá đáng. Nên những cái luật này để cản bớt cái việc trả thù quá đáng. Chứ thực sự đâu phải người ta đánh mình gãy một cái răng thì mình phải làm cho họ gãy một cái răng. Cho nên chúng ta phải hiểu là trong Đệ Nhị Luật chương 19, câu 18 đến câu 21 là để giữ có chừng mực, có mức độ cái việc trả thù, không có đi thái quá. Và ngay cả trong cộng đồng xã hội, cái bổn phận bảo vệ các thành viên của mình khỏi tay những kẻ mạnh, họ hay ăn hiếp những kẻ yếu để giữ cái sự công bằng, không có ăn hiếp thái quá, phải có mức độ để xử án. Đó là cái cách của người ngày xưa. Và chúng ta biết ở cái phần này, Chúa đòi là hoàn toàn ngược lại với cái việc mắt đền mắt, răng đền răng. Mà ở đây đừng chống cự người ác. Chúa đòi hỏi đừng có chống cự. Nếu mà người ta vả bên phải, đưa cả má bên trái nữa. Đó là cái Chúa đưa ra ba cái ví dụ này. Từ cái việc vả má bên phải, bên trái, rồi lấy áo trong, áo ngoài, rồi đưa tới cái việc mà đi một dặm thì cứ đi hai dặm. Rồi cái thứ tư là mới ai xin thì cho, ai vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Thì chúng ta thấy bốn cái ví dụ cụ thể để không có trả thù chống lại những người gian ác. Không có chống lại những kẻ gian ác để chúng ta cắt đứt cái vòng luẩn quẩn của việc bạo hành. Vì đời cha trả thù không được, tới đời con trả thù, rồi cứ trả thù mãi. Chúng ta phải cắt đứt bằng cái tình yêu của Thiên Chúa, cắt đứt cái vòng cương thỏa, cứ lẩn quẩn thế hệ này qua thế hệ kia để trả thù nhau. Thì phải phá vỡ cái vòng bạo hành này. Những người dĩ nhiên có chịu sự bất công và biết bao nhiêu cái nó xảy ra, Và chính Chúa Giêsu cũng chịu sự bất công đó ở trên thập giá. Ngài vô tội mà Ngài gánh chịu hơn tất cả mọi người. Đến cái chết độc dữ nhất ở trên thập giá, Ngài chấp nhận tất cả. Sỉ nhục, đau đớn và sự thù ghét, ghen tương đố kỵ của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng bước đầu tiên để chúng ta có thái độ đúng là chúng ta cho hơn những gì mà người ta đòi hỏi. Thì dĩ nhiên là cái bước đầu tiên phá vỡ được cái vòng cương tỏa này. Cái kế tiếp sẽ nói rõ cho chúng ta về một cái thái độ cao hơn nữa là sự trả thù. Thì ở đây chúng ta đọc được cái lời dạy của Chúa Giêsu. Người ta sỉ nhục mình bằng cách vả má mình. Không sao hết. Người ta vả má. Chúng ta dâng cái hy sinh đó cho Chúa Giêsu ở trên thập giá. Ngài đã chịu sỉ nhục. Và Ngài sẵn sàng đền bù cho chúng ta. Chúa Giêsu nói rõ ràng. Ai dơ, hãy dơ cả má bên trái ra nữa. Như vậy, cái vòng bạo lực nó bị phá ngay lập tức rồi. Dĩ nhiên chúng ta phải chấp nhận có hy sinh. Và đó là sự bất ngờ đối với trần gian. Khước từ bạo lực và tư lợi thì để Thiên Chúa ra tay bên vực chúng ta. Chúa Giêsu không nghi ngờ điều đó. Và đừng quên rằng người muốn đưa chúng ta đến cái chỗ nhìn thấy Thiên Chúa đang hoạt động trong đời mình. Vì chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Người ta đối xử chúng ta bằng bạo hành. Chúng ta đối xử bằng tình yêu của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã chết vì tình yêu. Dù cái chết của Ngài là cái chết độc dữ nhất, nhưng mà Ngài chết vì tình yêu quảng đại, tình yêu vô điều kiện, tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Và là con cái của Chúa, chúng ta cũng đối xử lại như vậy. Nếu có người bắt anh làm một việc gì, Chúa Giêsu nói với cái lớp người nông dân bị quân xâm lược hại, bên ngoài họ thường tỏ ra khuất phục và chịu đựng, tuy nhiên bên trong là sự uất hận, căm thù. Nhưng mà không làm gì được hết. Chỉ có căm thù trong lòng và đau khổ thôi. Không có được gì hết. Nhưng vào lúc này họ có khả năng nghe một lời khuyên của Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết rằng thà giữa hai cái xấu, mình chọn cái ít xấu hơn. Người Do Thái đã không nghe lời của Chúa Giêsu, cho nên họ tạo ra cái bạo lực. Và như châu chấu mà đá xe vậy, nó chẳng là gì hết. Cả một cái lực lượng hùng mạnh của đế quốc Roma, một nhóm người, 1 triệu người Do Thái giáo ở Jerusalem đã chống lại, thì họ đến họ bình địa Jerusalem thì cũng chẳng được cái gì hết. Cho nên Chúa Giêsu không có muốn chúng ta dùng bạo lực. Dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nhưng phải nỗ lực để xây dựng một cái thế giới yêu thương. Và ngay cả đời sống của chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt. Chúng ta thấy những kẻ chịu bất công ở trong cái hệ thống kinh tế của xã hội thì dĩ nhiên là họ nghèo hơn những người khác rồi. Nếu chúng ta có khả năng hơn họ thì chúng ta nâng đỡ họ. Còn nếu không thì chúng ta không có xây dựng cái tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Giống như ông phú hộ giàu có và ông Lazaro nghèo khó trước cửa nhà mình. Ông không quan tâm tới chúng ta có được cái gì để phục vụ, chứ không phải để sở hữu cho riêng mình. Cho nên cái nền kinh tế của xã hội hay tạo ra những cái bất công và nhiều người phải nghèo đến độ không có gì ăn mỗi ngày. Ăn hôm nay không biết ngày mai ăn cái gì. Còn có nhiều người thì quá dư thừa đến cái độ mà họ phung phí, không làm gì cho hết tiền. Đó là cái tình trạng của xã hội. Thời nào cũng có những sự bất công đó. Vì vậy mà nhìn vào chính Thiên Chúa Cha đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài. Và đối với Thiên Chúa Cha, mọi người Chúa đều ban phát một cách nhân không. Chúng ta nhìn thấy mọi người là anh chị em con cùng người cha chung, thì chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu để cắt đứt cái vòng cương tỏa của sự trả thù, để bắt đầu xây dựng cái mối dây liên hệ với nhau ở trong tình yêu, trong sự công bằng. Và từng bước, thế hệ này qua thế hệ kia, Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt thế giới đi tới cái tình trạng tốt hơn. Rồi cái bước kế tiếp là yêu thương cả kẻ thù. Yêu thương cả kẻ thù của mình. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Đó là cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu khác hẳn với tất cả mọi tôn giáo trên trần gian. Không có một tôn giáo nào trên thế giới này, ngay cả Do Thái giáo, dạy phải yêu thương kẻ thù. Do Thái giáo thì dạy rằng yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Chúa Giêsu dạy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Đó là lệnh truyền, không phải là một cái cảm giác ưng thì làm, không ưng thì thôi. Nhưng mà nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta trung thành với giao ước của Chúa, là những người con của Chúa, chúng ta hiểu ở đây ghét kẻ thù tức là ít yêu họ hơn, hoặc là không có thân mật với họ, tách biệt họ, không có gặp gỡ họ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với chúng ta là chúng ta phải bắt chước Chúa Cha. Cha trên trời cho mưa, cho nắng, trên người làm kẻ dữ như nhau. Chúa đối xử công bằng, giống nhau hết. Chứ không có đối xử với người bên trong khác, người bên ngoài khác, kẻ dữ khác, người lành khác. Chúa đối xử giống nhau. Chúa cho mưa, cho nắng, cho không khí thở, cho đồ ăn, thức uống, mọi thứ trên trần gian, cho tất cả mọi người. Và khi chúng ta trung thành với giao ước của Chúa, với tình yêu Chúa, thì chúng ta phải cụ thể là cùng một cái nhìn của Chúa, là yêu thương cả những kẻ thù, bao gồm cầu nguyện cho những người bắt bớ mình, và hoan nghênh tất cả mọi người, muốn những điều tốt nhất cho mọi người, chứ không phải chỉ dừng lại chào hỏi họ mà thôi. Muốn điều tốt nhất cho họ, và khi họ cần sự giúp đỡ, chúng ta vẫn nâng đỡ họ. Cho nên những cái Chúa Giêsu nói liên tục, sáu cái điều người xưa dạy như vậy và chính Ngài dạy như thế này. Cho nên Ngài đòi chúng ta theo chính Ngài, thì Chúa Giêsu đã thực hiện cái gương mẫu ở trên thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Ngay trên thập giá, lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu là cầu nguyện cho những người đóng đinh Chúa. Và trong cửa chúng ta thấy trong sách Đề Nghị Luật chương 7 câu 2. Nói về kẻ thù dân tộc, chứ không phải nói về cá nhân, thì khuyên phải dè dặt với chúng, không nên giúp đỡ chúng, thậm chí thà giết sạch chúng đi còn hơn là thông đồng với chúng trong lầm lỗi. Đó là tinh thần của cựu ước. Ngày nay nếu ở nhiều quốc gia người ta hiểu lòng nhân đạo là không biên giới, thì phải nhìn nhận đó là hoa quả của tin mừng. Chẳng hạn như hội Hồng Thập Tự chẳng hạn, họ cứu thương là cứu tất cả mọi người. Đối với họ không phải là cứu bên mình hay bên địch, mà cứu tất cả những ai bị thương, là con người, là con của Cha chung Thượng Trời. Cho nên Chúa Giêsu đã mở lòng, mở trí cho chúng ta đón nhận tình yêu đại đồng của Chúa Cha, lấy đó làm chuẩn mực để mà yêu thương đồng loại. Nhưng chỉ cần mở một tờ báo ra đọc cũng có thể thấy rằng lòng nhân ái đó đối với tha nhân, dù tha nhân này là loài người, là bất cứ loại người nào trên thế giới này, thuộc một cộng đồng xã hội nào, hay quốc gia hay tôn giáo thù nghịch nào với cộng đồng của riêng chúng ta, vẫn còn là điều xa lạ với số đông. Chúng ta thấy chẳng hạn như thời đại này, những người Hồi giáo quá khích, họ giết rất là nhiều người Công giáo, và họ tạo ra bao nhiêu là những cái tình trạng khủng bố ở trên thế giới. Bao nhiêu người vô tội chết, dĩ nhiên làm cho người khác căm thù. Nhưng mà những người Hồi giáo hiền lành khác, họ không có như vậy. Mặc dù trên lý thuyết của họ, nếu đi cho tới tận cùng, dĩ nhiên là tư tưởng hướng dẫn hành động, những tư tưởng sai là đưa tới cái sự bạo hành. Và biết bao nhiêu cái sự dữ ở trong thế giới này. Cho nên người ta cứ chiến tranh liên tục, không có thay đổi gì hết. Vì vậy mà ngay cả trong những nước Kitô giáo đi nữa, vì bộ tộc này với bộ tộc kia khác nhau, người ta cũng có thể đánh nhau. Nhưng mà một khi đã hiểu rằng mỗi con người đều có chỗ đứng trong thế giới này, và biết là Thiên Chúa điều khiển mọi sự đều xin ích cho mọi người, thì chúng ta nhìn thấy được như Chúa thấy, và trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời đứng hoàn thiện. Chúng ta nhận mình bất toàn, mình biết nghe lời của Chúa, mình tha thứ vô điều kiện. Phần còn lại để Chúa lo. Chúa sẽ bênh vực những người chịu thiệt thòi. Và bên kia thế giới, Chúa vẫn trao ban cái gì tốt nhất cho những người biết tha thứ giống Chúa Giêsu trên thập giá. Và họ đã trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu rồi khi họ biết tha thứ. Mỗi người chúng ta biết tha thứ thì chúng ta cũng trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu. Vì vậy không phải cuộc sống trần gian là cùng đích, mà chúng ta chỉ bắt đầu trên đường đi và đi tới cùng đích của chúng ta bên kia thế giới. Nơi đó Thiên Chúa Cha chờ đợi chúng ta khi chúng ta có tình yêu vô điều kiện, khi chúng ta biết làm theo lời Chúa Giêsu dạy để mỗi ngày nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện, không có giận dữ với anh em mình, không có ngoại tình ly dị, không có thề thốt gì hết, và cũng chẳng có trả thù người nào hết, chỉ cầu nguyện và muốn những điều tốt nhất cho những người chung quanh mình. Có như vậy đời sống của chúng ta mới thực sự nó hạnh phúc hơn. Và Đức Hoan chương 6 chúng ta thấy có 6 điểm tương khắc từ việc bố thí cầu nguyện cho tới việc ăn chay. Cách của ngày xưa là tỏ lộ ra bên ngoài, nhưng mà đối với Thiên Chúa như vậy chỉ được lời khen của người trần gian, còn đối với Thiên Chúa chẳng được gì hết. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra những cái phản đề ngược lại mà tinh thần của Do Thái giáo khác với những gì Chúa Giêsu dạy. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Chớ có phô trương. Trong khi đó, người khác thì họ lại phô trương và thổi kèn cho người khác. Chú ý là mình đang làm việc bố thí. Chứ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng người trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Để việc bố thí được kín đáo, và Cha của anh đánh thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Chúng ta thấy cái điểm quan trọng là nằm ở đó. Việc bố thí, việc cầu nguyện, việc ăn chay, tất cả đều là làm tập trung về Thiên Chúa. Chúng ta làm theo cái tinh thần của người Do Thái thì chúng ta chỉ nhận được cái lời khen của người trần gian, còn chúng ta chẳng được gì hết bên kia thế giới. Cho nên ở đây chúng ta thấy cũng lặp lại theo cái cách của chương 5. Nhưng mà ở đây nói rõ ràng, Mác-thơ đưa ra 3 thí dụ về một bí quyết khác giúp cho chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa. Hành động vì chúng ta yêu Chúa mà thôi, vì lấy Chúa làm trung tâm, không cần người khác biết. Và làm sao cho ngay cả chính mình cũng không nhớ tới nữa. Làm xong rồi chúng ta quên đi. Bọn đạo đức giả, Chúa Giêsu nói rõ ràng là những người làm những việc tốt, cầu nguyện, ăn chay, bố thí, nhưng mà thường là giả hình, tức là để cho người khác khen mình thôi, chứ không phải làm vì Chúa. Cho nên những kẻ phô trương và những cái tâm trí nông cạn
chỉ thích ngay lập tức cái lời khen của người trần gian. Cho nên cưỡng lại cái lối sống đạo đức giả này là điều khó. Nhưng mà khi chúng ta đã biết cùng đích của chúng ta không phải là những chuyện ở trên trần gian. Cho nên đó là cái bí quyết phải đưa chúng ta đi sâu vào trong cái sự thân mật với Chúa. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta bố thí, chúng ta ăn chay, chúng ta làm mọi việc trong cái tình yêu với Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại những cái chóng qua của trần gian thôi. Giá trị của cầu nguyện không ở chỗ nói hoặc đọc kinh cho nhiều. Nó chủ yếu nằm ở thái độ nội tâm tin vào Chúa và yêu Chúa của chúng ta. Nên hướng lòng trí của chúng ta lên cùng Chúa, Thiên Chúa Cha. Đó là chúng ta cầu nguyện, là nâng tâm hồn lên với Chúa, hiệp thông với Chúa, nói chuyện thân tình với Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương chúng ta và luôn mong chờ chúng ta đến chia sẻ những giây phút thinh lặng với người. Cầu nguyện không phải là nói nhiều, cũng không phải là áp đặt cho Chúa ý muốn của mình, nhưng là trao phó vận mệnh của mình vào bàn tay yêu thương của Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu dạy, khi cầu nguyện anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rõ ràng là chúng ta tập trung về sự hiệp thông cầu nguyện với Chúa Cha. Dĩ nhiên là Chúa không phải chỉ đề cao cầu nguyện riêng tư đâu. Nhưng mà cầu nguyện là tập trung về với Thiên Chúa Cha. Đó là mục đích, là hiệp thông với Thiên Chúa. Và cái phần thưởng của chúng ta là được chìm sâu vào trong sự hiệp thông với Chúa, chứ không phải là lời khen của người trần gian đâu. Lời khen trống rỗng của người trần gian, lời thán phục trống rỗng người trần gian chẳng đem ích lợi gì cho chúng ta hết. Và cầu nguyện không phải là con đường một chiều, cũng không phải là nói cho nhiều lời, nói một hồi những điều mình cần, xong rồi không có lắng nghe Chúa nói cái gì hết. Cho nên cầu nguyện phải là hai chiều. Chúng ta trình bày cho Chúa, chúng ta thinh lặng ở bên Chúa, chúng ta lắng nghe tiếng nói của Chúa, muốn chúng ta làm gì đây? Và không có áp đặt, đòi Thiên Chúa phải làm theo ý của chúng ta. Nhưng là một sự tín thác vào Chúa hoàn toàn. Như Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, xin đừng theo ý con, một vâng theo ý cha. Thiên Chúa biết rõ những nhu cầu của từng người chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta có tự do, chúng ta đến với Chúa để chúng ta xin Chúa. Và cái lời cầu nguyện chỉ xin thì chỉ nói một khía cạnh của lời cầu nguyện thôi. Cầu nguyện trước hết là ca ngợi, yêu mến, tôn thờ Chúa. Thứ hai là cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Thứ ba là chúng ta xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta không có muốn xúc phạm đến Chúa nữa. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta không có phạm tội nữa. Và thứ tư, chúng ta mới trình bày những nhu cầu của mình. Nhưng mà trước khi chúng ta trình bày những nhu cầu của mình, Chúa đã biết rồi. Cho nên đừng có nhiều lời. Chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy cách chúng ta cầu nguyện. Phải cầu nguyện thế nào? Thì trong Kinh Lạy Cha, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, Vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Và anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Chúng ta thấy cách mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện ở trong Kinh Lạy Cha. Tất cả đều tập trung về Chúa Cha. Nói với Chúa Cha, cái chiều kích hiệp thông để cùng nhau thưa với Chúa Cha. Và Chúa Giêsu không dạy chúng ta lạy cha của con ở trên trời, mà lạy cha chúng con ở trên trời. Nghĩa là tất cả chúng ta đều hiệp thông với nhau, con cùng người cha chung trên trời. Tất cả chúng ta là con cái của cha trên trời. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là cha. Đó là nhờ Chúa Giêsu Kitô. Ngài cho chúng ta được nên một với Ngài qua bí tích rửa tội và các bí tích khác. Chúng ta được làm con cái của Chúa. Đó là cái hồng ân của Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục để học thêm về Kinh Lạy Cha này vào ngày mai.